Theo đề hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về chánh pháp và mê tín. Nhưng thông thường cái từ chuyên môn trong nhà Phật thì hay gọi là chánh tín và mê tín. Chánh tín và mê tín. Nhưng trước khi bàn về chánh tín, mê tín thì chúng ta phải hiểu rõ thế nào là Phật, thế nào là đạo Phật. Nếu chúng ta biết Phật, biết đạo Phật thì chúng ta mới có thể nói chánh tín mê tín được. Chứ không có hiểu Phật mà nói chánh tín mê tín e chúng ta hiểu lầm. Cho nên trước hết tôi sẽ nói về Phật và đạo Phật. Thưa tất cả quý vị, chúng ta lâu nay đọc sách, nghiên cứu, nhất là quý vị đọc sách cổ. Khi đọc sách cổ thì quý vị thấy trong các quyển sách xưa không có dùng cái từ Phật, mà nói Phật thì dùng cái từ gì? Ông Bụt. Như vậy thì ngày xưa kêu ông Bụt, ngày nay chúng ta kêu ông Phật, thì quý vị xét cái nào đúng hơn? Đó cũng là một vấn đề. Tuy nó đơn giản nhưng mà thực ra nếu không rành, không thấu suốt thì chúng ta cũng sẽ lúng túng khi những người khác hỏi. Gọi là ông Bụt, gọi là ông Phật, thì hai cái từ đó nó khác nhau hay là một? Chính hai cái từ đó mà chúng ta có thể nghiên cứu được cái sự truyền bá đạo Phật tới Việt Nam qua những người nào, liên hệ như thế nào. Bởi vì nếu nói Phật thực là chúng ta dịch âm chứ không phải nói nghĩa. Theo cái chữ Phạn, tức là chữ Phạn, thì Phật là nói đủ là Buddha. Buddha theo dịch chữ Đa là người, chữ Bút là giác. Người giác ngộ thì gọi đó là Buddha. Ở Trung Hoa dịch là giác giả. Giác giả, giả là người, giác là giác ngộ, tức là người giác ngộ. Như vậy thì người giác ngộ thì lẽ ra người giác ngộ là dễ hiểu quá, à, tại sao chúng ta lại không nói người giác ngộ mà lại nói là ông Phật? Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy. Ở miền Bắc chúng ta thuở trước, tức là cái thời truyền bá Phật giáo vào Việt Nam ban đầu, do người Ấn Độ đi đường biển rồi ghé lại Việt Nam truyền đạo, mà người Ấn thì đối với cái từ Buddha người ta dùng nguyên. Cho nên khi truyền bá cho người dân thì người dân đọc trại âm một chút, gọi là Bụt. Thì thay vì chữ Đa là người thì ở đây chúng ta gọi là ông. Ông Bụt. Thì như vậy chữ Bụt là chữ Bút. Tại sao không nói ông giác ngộ mà gọi là ông Bụt? Thì bởi thế này, bởi vì ý nghĩa giác ngộ nó có nhiều lối giải thích. Như giác ngộ của đạo Phật là giác ngộ thấu suốt được cái nhân sinh, hay là vấn đề con người thấu suốt một cách tường tận thì gọi đó là giác ngộ. Nhưng mà hiện giờ quý vị thấy ở thế gian có những người như trước kia họ là kẻ trộm cắp, là kẻ rượu chè say sưa, rồi bây giờ đây có ai đó giáo dục được họ, họ thức tỉnh, họ bỏ trộm cắp, bỏ rượu chè, thì người ta sẽ gọi ông đó sao? À, ông đó giác ngộ, thấy không? Ông đó giác ngộ. Thì như vậy cái giác ngộ của ông ấy giá trị tới mức nào? Chỉ là giác ngộ bỏ những cái tật xấu, chứ chưa phải là giác ngộ được cái gì cao siêu. Mà bỏ tật xấu cũng gọi là giác ngộ. Thì nếu mà chúng ta gọi ông Phật là người giác ngộ thì sẽ bị hiểu lầm. Cho nên ở trong nhà Phật dùng nguyên cái từ ông Phật để nói lên cái chữ giác đó, không phải chỉ là cái giác ngộ tầm thường, mà giác ngộ đó là thấu triệt được cái lý nhân sinh, cái kiếp số phận con người, thấu được triệt được điều đó gọi là giác ngộ. Thì như vậy thì chúng tôi muốn cho quý vị thấy ở người Ấn Độ trực tiếp dạy chúng ta thì nói là ông Bụt. Mà sau này tại sao chúng ta không kêu như vậy? Lối kêu đó đâu có sai, nhưng mà giờ là chúng ta lại kêu là ông Phật. Thì tại chỗ nào? Là bởi vì sau này chúng ta, tức là đời Trần ở Việt Nam, đã được Trung Hoa cho thỉnh tạng kinh chữ Hán. Tạng kinh chữ Hán, mà trong tạng kinh chữ Hán thì ở bên Trung Hoa đọc chữ Bút đó là chữ Phật mà mình đọc bây giờ. Chữ Nhân bên, chữ Phật bên, mình đọc là Phật, mình phát âm là Phật. Còn ở Trung Hoa có lẽ họ phát âm Bút là đúng hơn. Thì như vậy chữ Phật mà chúng ta gọi sau này đó, tức là từ đời Trần về sau mới có, chứ trước kia kêu là ông Bụt. Mà kể cả văn nôm của ngài Trần Nhân Tông khi mà viết cuốn cái bài Phú Kỳ Trần Lạc Đạo, nếu quý vị đọc thì trong đó cũng kêu ông Bụt, chứ chưa có kêu ông Phật. Thì như vậy từ cái thời Trần trở về trước chúng ta chỉ gọi là ông Bụt, đời Trần trở về sau mới có cái từ là Phật. Như vậy thì cái từ Bụt là chúng ta trực tiếp nhận sự giáo hóa của người Ấn. Như vậy để biết rằng Phật giáo Việt Nam trước kia được sự truyền bá thẳng do người Ấn Độ, rồi chính sau này từ từ mới có những thiền sư ở Trung Hoa sang, và từ đó chúng ta mới được cái hệ thống Phật giáo Trung Hoa truyền vào nước ta, làm cho nó phong phú thêm. Chứ gốc là từ Ấn Độ truyền thẳng. Đó là để chúng ta biết thêm cái nguồn gốc truyền bá Phật giáo ở Việt Nam một chút. Thì như vậy nói tới Phật tức là nói tới sự giác ngộ. Giác ngộ thì giác ngộ là bằng trí tuệ chứ không phải bằng lòng tin. Quý vị thấy phải không? Giác ngộ là bằng trí tuệ chứ không phải lòng tin. Nhưng ngày nay quý vị vào chùa thấy Phật tử thì đến chùa là vì lòng tin hay là vì giác ngộ? Đó là một cái điều đau đớn của cái người truyền giáo. nguyên đạo Phật là đạo giác ngộ. Thì giác ngộ, thì đến giác ngộ là bằng trí tuệ chứ không phải bằng lòng tin. Mà ngày nay người Phật tử đến với Phật là đến bằng lòng tin, thì như vậy đã mất hết cái giá trị của đạo Phật. Đó là một cái điều rất là đáng buồn. Như vậy thì chúng ta hiểu Phật là một vị giác ngộ, mà giác ngộ có nghĩa là thấu triệt được cái lý nhân sinh vân vân, chứ không phải chỉ giác ngộ theo cái nghĩa thông thường của người thế gian. Mà Phật đã là giác ngộ thì lời dạy, tức là giáo pháp của Ngài, mà chúng ta gọi chung là Phật giáo đó, giáo pháp của Ngài dạy ra đều là những cái lời chỉ bảo cho chúng ta được giác ngộ, chứ không phải chỉ bảo cho chúng ta tin.